Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay được sự cho phép của Chư Tôn Đức, chúng con lên đây. Lời đầu tiên xin chúc quý Chư Tôn Đức, quý Phật tử thật nhiều niềm vui và thật là nhiều an lạc trong buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, ở dưới cội Bồ Đề Chủ Hồng Pháp này, thông thường vào cái ngày lễ sám hối á, chúng ta đã lắng nghe rất nhiều quý vị Chư Tôn Đức đạo cao đức trọng. Các ngài cũng giống như là những cánh chim ca lăng tần già, cất những cái giọng hót rất là hay, rất là vi diệu, và khiến cho quý Phật tử chúng ta trở nên mát lòng. Và hôm nay đối diện trước quý vị không phải là một cánh chim ca lăng tần già, mà là một cánh chim non. Và chúng tôi hy vọng là với cái giọng hót nó chưa được ngọt ngào, chưa được êm dịu, thì quý vị cũng hoan hỷ cho. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, lúc nhỏ đó thì chúng tôi đã từng đọc qua cái câu chuyện Tấm Cám, và mấy hôm lại đây thì chúng tôi lại tình cờ cũng được đọc lại câu chuyện này. Thì như chúng ta đã biết á, cái câu chuyện Tấm Cám là câu chuyện kể về một cái người phụ nữ Việt Nam chịu thương chịu khó, nhẫn nhục, ngoan hiền và đặc biệt là rất hiếu thảo. Tuy vậy, một cái người phụ nữ nết na đức hạnh như vậy nhưng mà lại có một cái cuộc đời hết sức là đau khổ. Một cái người phụ nữ như vậy nhưng mà với cái thời thuở còn ấu thơ của mình phải trải qua rất là gian nan vất vả. Hàng ngày đó thì như quý vị cũng biết là cô Tấm phải chịu cái sự áp bức, chịu những cái sự ngược đãi của cô em mình là cô Cám. Nhưng mà rồi tất cả những cái sóng gió cũng qua đi, và cô Tấm cũng được sống một cuộc đời là an lạc, hạnh phúc bên cái đất vua của mình. Kính thưa quý vị, thì đây là một cái câu chuyện mà trong dân gian người ta truyền miệng với nhau để nhằm giáo dục một cái đạo lý, đó là ở hiền gặp lành, và giáo dục cho các em thiếu nhi, đặc biệt là những chị em phụ nữ của chúng ta, cái đức tính là nhẫn nhục, chịu thương, chịu khó. Khi đọc câu chuyện này thì tất cả chúng ta đều cảm thấy cô Tấm thật là hiền dịu, thật là cao đẹp, và là một cái hình tượng biểu mẫu, là một cái nghi biểu mẫu mực cho tất cả người phụ nữ Việt Nam. Có điều là khi mà lần sau này chúng tôi đọc lại câu chuyện này á, khi mà suy nghĩ kỹ lại, chúng tôi mới thấy một cái sự thật rất là phụ phàng. Rất là phụ phàng thưa quý vị. Cái cô Tấm của chúng ta hiền thiện là như vậy, tốt đẹp là như vậy, nết na là như vậy. Nhưng mà cuối câu chuyện á, cô Tấm trở về với một cái hình ảnh làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Quý vị có biết là phần cuối câu chuyện cô Tấm của chúng ta trở về như thế nào không? Thì sau khi mà cô Tấm phải trải qua rất là nhiều cái sự đau khổ vì mẹ con Cám, Tấm mới được người mẹ, một cái cụ già bán nước chăm sóc và nâng đỡ. Nhờ đó mà Tấm gặp lại đức vua và về sống hạnh phúc với đức vua. Khi mà Tấm mà trở về với đức vua, cô Cám cô mới rất là ngạc nhiên quý vị. Cô Cám nó thấy là cô Tấm lúc này đẹp hơn rất là nhiều lúc trước. Cám mới dò hỏi chị Tấm là: chị Tấm ơi, chị Tấm, làm sao mà bữa nay chị đẹp thế? Cô Tấm không có nói gì hết á. Và cô Tấm nhớ tới những cái chuyện xưa cũ, mới nói là: bây giờ em có muốn đẹp hay không, chị sẽ giúp em. Cám nghe như vậy thì rất là vui mừng, hí hửng lắm, tại vì mình được đẹp mà. Tấm lúc đó mới sai quân hầu đào một cái hố và nấu một cái nồi nước sôi thiệt là to, kêu nàng Cám xuống dưới cái hố đó. Thì sau khi Cám xuống á, Tấm mới dồi nước sôi cho Cám chết. Nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ thưa quý vị, Tấm còn sai quân lính chặt xác của Cám ra rất là nhiều mảnh để mà làm mắm gửi về cho bà dì ghẻ, để nói đây là cái món quà mà Cám gửi cho bà. Thì bà dì ghẻ mà khi ăn cái mắm này á, cảm thấy rất là ngon, ngày nào cũng tấm tắc khen ngon hết á. Ở bên ngoài nhà bà có một con quà, nó mới nói như vậy này: ngon ngọt ngon ngon, mẹ ăn thịt con có còn xin miếng. Bà rất là tức thưa quý vị. Bà thấy con quà này, bà mới lấy xào lấy que đuổi cho nó đi. Ngày thứ nhất ăn khen rất là ngon, ngày thứ hai cũng khen là ngon, nhưng mà tới những ngày sau khi mà gần hết hũ mắm Bà nhìn vào trong hũ mắm thì mới thấy là cái đầu lâu của cô Cám nằm trong đó. Kinh hoàng quá, khủng khiếp quá, cho nên bà mới lăn đồng ra mà chết. Kính thưa quý vị, thì đây là một cái câu chuyện với cái tính chất là nhằm giáo dục cho con người ta biết sống với cái đạo lý là ở hiền gặp lành. Nhưng mà chúng ta đã đặt một cái vấn đề là có nên hay không cho cái sự trở về của cố tấm của chúng ta bằng một cái hình thức khủng khiếp như vậy. Và nếu như là quý vị là những cái bậc phụ huynh, những cái người giáo viên dạy cho học sinh của mình, mà kết thúc câu chuyện con em của mình hỏi là vậy thì cô Tấm rốt cuộc là người tốt hay người xấu, thì quý vị sẽ trả lời như thế nào? Quý vị có câu trả lời như thế nào? Đây là một điều mà chúng ta cần suy nghĩ, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, thì từ khi mà hình thành trí thức á, thì cái thiện và cái ác nó đã đi song song trong xã hội, và không có một nơi nào mà hoàn toàn tồn tại những con người toàn thiện, và cũng không có nơi nào mà tồn tại hoàn toàn những người thuần ác, mà tất cả cái ác và cái thiện nó luôn luôn có trong mỗi chúng ta. Cái điều mà chúng ta quan tâm á, là có nhiều người không biết được đâu là cái xấu, đâu là cái tốt, đâu là cái thiện, đâu là cái ác. Có khi người ta lại còn tung hô cái ác bằng tất cả những cái sự vui thích, thì đây quả thật là một cái điều rất là nguy hại. Và chúng ta đã có những cái suy nghĩ như thế nào về cái vấn đề thiện ác trong cuộc sống? Với cái suy nghĩ đó thì hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý vị với đề tài thiện và ác. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, xưa nay mà khi chúng ta nói về thiện ác, tức là nói về cái tiêu chuẩn của tốt, xấu, đúng, sai, phải, trái, tuy vậy không phải là ở bất kỳ một cái tổ chức, một cái khu vực, phong tục, văn hóa, pháp luật cũng như một cái tôn giáo nào cũng đều có cái quan niệm về thiện ác như nhau, mà tất cả là đều có những cái cái nhìn khác nhau. Vậy thì trước khi mà tìm hiểu Phật giáo có cái nhìn như thế nào đối với vấn đề thiện ác, thì chúng ta hãy cùng xem những cái tổ chức ở xã hội, những cái tập tục văn hóa pháp luật nhìn thiện ác như thế nào. Thứ nhất là chúng ta sẽ xem ở cái phương diện pháp luật. Pháp luật hiểu một cách đơn giản là một cái hệ thống mà trong đó có những cái điều luật quy định cho con người ta hướng tới những điều tốt đẹp và răn đe những cái người xấu trong xã hội, tạo nên một cái quốc gia, một cái khu vực ổn định. Tuy vậy không phải là quốc gia nào cũng có pháp luật như nhau, mà đôi lúc có những cái pháp luật rất là tắc cười quý vị. Như ở các cái bộ lạc ở Malagasy á, cái người con trai á mà lớn lên mà cao hơn bố á, là bị phạt, được coi là phạm luật, và người này sẽ bị phạt một con bò. Còn giống như ở cái quần đảo Malagascar của châu Phi á, người phụ nữ mang thai mà ăn thịt lương hoặc là đồi nón thì người phụ nữ này cũng được xem là bị phạm luật và bị phạt rất là nặng. Hoặc là như ở Israel, vào các cái ngày thứ bảy, nếu như người nào ở Israel mà dùng cái ngón tay mà ngoáy vào lỗ mũi như vậy này là được xem là bị phạm luật, cũng là bị phạt. Cho nên nếu như chúng ta thấy á, là cái vấn đề thiện ác tốt xấu, nếu nhìn trên cái phương diện pháp luật thì ở mỗi quốc gia nó có mỗi cái khác nhau, và không thể đánh đồng là các quốc gia đều có pháp luật như nhau được. Cho nên sự nhìn nhận chung chung thì sẽ dẫn tới sai lầm. Thứ hai là chúng ta sẽ nói về cái phương diện nhìn nhận thiện ác của phong tục. Mỗi quốc gia thì đều có một cái phong tục khác nhau. Tại các cái quốc gia phương Tây á, khi mà người ta thích nói chuyện theo cái ngôn ngữ hình thể, thì ví dụ như là người Mỹ dùng cái ngón tay cái và cái ngón tay trỏ làm một thành một cái vòng tròn như vậy, và ba ngón tay đưa lên, thì cái ký hiệu này có nghĩa là ok, là đồng ý. Thế nhưng cái người Pháp á, là hiểu cái này có nghĩa là không có gì cả. Còn người Nhật thì hiểu cái ký hiệu này có nghĩa là tiền bạc. Còn cái người Brazil là nghĩa hiểu một cái khác nữa, có nghĩa là hiểu cái này có nghĩa mang một cái ý nghĩa thô tục. Thì chúng ta thấy được là, hoặc là trên cái phương diện màu sắc chẳng hạn, hầu hết các quốc gia chúng ta thấy được cái việc mà coi cái màu đỏ là một cái màu mạnh mẽ, tượng trưng cho cái sự chiến thắng hùng dũng. Thế nhưng ở các quốc gia châu Phi thì người ta lại coi cái màu đỏ là cái màu của sự chết chóc, của bùa chú, của yếm thuật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà nhìn cái vấn đề thiện ác tốt xấu trên phong tục mà chúng ta đánh đồng nó thì cũng dễ dẫn tới cái sự sai lầm. Thứ ba nữa là chúng ta nói về cái phương diện thời đại có quan niệm như thế nào về vấn đề thiện ác. Xưa nay á, khi mà nói về cái người phụ nữ là người ta nói về cái biểu tượng của cái đẹp, biểu tượng của đức hạnh và lòng yêu thương. Tuy vậy không phải cái thời đại nào cũng có một cái quan niệm giống nhau. Ở đây chúng tôi nhìn thấy là quý vị Phật tử nữ rất là đông. Như vậy thì chúng tôi xin hỏi quý vị một câu như vậy: thế nào là một người phụ nữ toàn diện? Quý vị Phật tử phải trả lời được câu hỏi này nha. Thế nào là một người phụ nữ toàn diện? Kính thưa quý vị, có phải một người phụ nữ toàn diện là một người phụ nữ sáng ra diện một cái, trưa đi làm diện cái, chiều về diện cái, nhưng mà tối chưa yên tâm thôi diện cái nữa bên đi ngủ, đó phải là người phụ nữ toàn diện không? Cho nên người Phật tử chúng ta, mà ở đây là người quý Phật tử, chúng ta phải tìm hiểu cái này này. Trong cái xã hội phong kiến ngày xưa, khi nói về một cái người phụ nữ được coi là đức hạnh và toàn diện, người ta lấy cái hai cái chính đó là tam tòng và tứ đức làm một mực trông cho người phụ nữ. Tam tòng, tứ đức là cung, giống, ngôn và hạnh. Còn tam tòng là gì? Tài gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Tài gia tòng phụ tức là ở với cha mẹ thì phải thờ cha kính mẹ, xuất giá tòng phu đi lấy chồng thì phải theo chồng và thờ chồng. Còn phu tử tòng tử có nghĩa là khi mà chồng chết thì cũng ở vậy giữ trinh tiết và nuôi con. Có một điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là trong cái thời đại mà người ta gọi là cái thời đại A cộng đó, một cái thời đại tiến bộ với công nghệ thông tin cũng như là kinh tế, thì thử hỏi quý vị là người phụ nữ thời nay có cái tam tòng hay không? Quý vị hãy nói thật là to lên, có hay không ạ? Kính thưa quý vị, thời đại nào cũng có cái tam tòng của thời đại đó. Theo suy nghĩ của chúng tôi á, người phụ nữ ngày xưa có tam tòng, thì cái người phụ nữ ngày nay có tam cải. Quý vị nghe là không? Tam cải. Tài gia thì cải phụ, xuất giá thì cải phu, mà phu tử thì cải tử. Quý vị đừng tưởng là chúng tôi nói như vậy là nó tiêu cực. Ở đây cái người phương Đông của chúng ta vấn đề này nó vẫn chưa là nhiều, nhưng mà các quốc gia phương Tây thì vấn đề này rất là bình thường. Cha mẹ con cái cãi lộn nhau, chồng vợ cãi lộn nhau, và khi mà sống trong không hạnh phúc thì sẵn sàng cãi giá, đó là một chuyện rất bình thường. Cho nên một lần nữa chúng ta thấy là nếu như nhìn cái thiện ác trên cái mặt hình thức, chúng ta nhìn từ xưa đến nay mà nói là như vậy thì nó sẽ dẫn tới cái sự sai lầm. Thứ nữa là trên các cái phương diện của tôn giáo đó, về các cái chuẩn tắc của thiện ác nó cũng khác nhau. Một số tôn giáo bàn cho rằng á, cái người mà thiện là được sinh lên thiên đường, còn cái người ác á sẽ bị đọa vào hỏa ngục. Nhưng mà như thế nào gọi là thiện và như thế nào gọi là ác? Và thử hỏi trong tất cả quý vị ngồi đây, đa phần chúng ta là những người phàm phu tục tử, thì tất cả đều mang hai cái hạt giống đó là thiện và ác. Vậy thì khi mà phân chia ra một bên là thiện để được lên thiên đường, một bên là ác để xuống hỏa ngục, thì quý vị đứng ở đâu? Tất cả quý vị sẽ đứng ở giữa, tại vì không có ai trong chúng ta người phàm tục mà là một người thuần thiện hoặc thuần ác. Như vậy đứng trên cái mặt tôn giáo mà có những cái lý thuyết sai lầm như vậy để nhận xét đâu là thiện là ác thì cũng dễ dàng dẫn chúng ta tới cái sự sai lầm. Thế thì Phật giáo có cái nhìn như thế nào về thiện ác? Người Phật tử chúng ta là có những người học Phật đã rất là lâu, chúng ta phải trả lời được câu hỏi này. Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta hãy cùng nhau nghe một câu chuyện như vậy. Có một chú tiểu anh và chú tiểu em cùng đi tắm suối. Thì khi ra bờ suối, hai chú này tắm rất là nghịch ngợm. Chú tiểu anh thì lớn hơn chú tiểu em rất là nhiều, cho nên là chú tiểu anh mới nghịch á, mới dìm cái đầu chú tiểu em xuống dưới nước, làm cho chú tiểu em hôm đó xém phải bị ngột thở chết nước. Kể từ cái lần mà đi tắm về đó, chú tiểu em mà thấy nước là rờ người rồi, tại vì nghĩ tới cái cảnh tượng là mình bị ngột đó. Cho nên Chúa rất là sợ tắm. Một lần kia thì thầy trụ trì mới có cái việc cho chú em đi theo để mà cho vui. Khi mà thầy trụ trì đến cái ngôi chùa khác á, thầy trụ trì mới vào nói chuyện với thầy kia, còn chú tiểu em thì được phép rong chơi xung quanh chùa. Khi mà rong chơi xung quanh chùa, chú tiểu em mới tình cờ phát hiện ra trong cái chùa này có một cái, đó là một cái bể, và trong cái bể đó là có rất là nhiều loài cá. Chú tiểu em mới chợt nhớ lại cái hình ảnh là chú là cái anh mình, sư anh của mình hồi trước nhận chìm mình vào trong nước, cho nên mình chết ngột rất là đau khổ. Và thế là lấy bụng ta suy ra bụng người. Chú tiểu em nghĩ là những chú cá này á, trong bể nó đang chết ngột và nó đau khổ lắm, mình phải tìm cách gì đó mà cứu thôi. Thế là chú mới đi tìm mấy cái rá, mấy cái rổ và vớt tất cả những cái chú cá đó ra. Kính thưa quý vị, thì chỉ sau vài phút thôi là trên đất là nằm đầy những cái chú cá ở đó. Như vậy chưa đủ, chú rất là sung sướng và la lên như vậy này: ta nói thật tụi bây, nếu như mà hôm nay mà tao không tới á, là tụi bây chết hết ở trong đó hết rồi. Chứ không phải là sung sướng mà nằm thở ở trên đất như vậy đâu. Nếu mà tao không đến là tụi bây chết hết chắc cái chắc luôn. Ở trong chùa hai thầy này đang nói chuyện, nghe ngoài cái ồn ào quá không biết cái chuyện gì. Ông thầy trụ trì mới chạy ra. Thì khi mà thấy sư phụ mình chạy ra, chú tiểu mới la to hơn nữa: sư phụ ơi, sư phụ, sư phụ nhanh lên, mấy con cá này đau khổ lắm sư phụ ơi, nó đang chết ngột kìa, sư phụ tìm cách mà vớt ra giùm con đi. Thầy trụ trì hoảng quá, không biết tại sao cái người đệ tử của mình lại làm như vậy nữa. Thầy mới bắt hết tất cả những con cá trở lại vào trong bể. Chú tiểu thì ngẩn tò te, tròn xoe đôi mắt nhìn thầy trụ trì, không biết là tại sao thầy mình làm như vậy. Câu chuyện này kết thúc tại đây. Vậy thì qua cái câu chuyện này chúng ta nhìn thấy được điều gì? Kính thưa quý vị, cái hành động mà cứu giúp của chú tiểu trong câu chuyện này là một cái hành động vì tình thương, hành động vì muốn cứu giúp cho những chú cá thoát khỏi những cái tình trạng mà chú cứ tưởng rằng là chú đã đau khổ giống như mình lúc trước. Nhưng mà cái hành động này lại dẫn dắt bằng một cái tâm, đó là tâm si mê, không nhận ra được cái vấn đề, không thấu triệt được cái vấn đề của mình với cái vấn đề thực tại mà mình đang đối diện. Cho nên chú áp đặt những cái sự thấy biết, cái sự cảm thọ của mình lên những cái chú cá và làm cho những chú cá khổ đau. Quý vị thấy chưa? Chỉ vì một cái sự không hiểu biết mà chú tiểu này làm thiện, nhưng mà cái làm thiện đó rốt cuộc là gì quý vị? Làm ác. Cho nên á, nếu như mà đánh giá một cái việc nào đó, một cái hành động nào đó, một con người nào đó trên cái mặt hình thức á, thì nó dễ dàng dẫn tới cái sự sai lầm ngộ nhận. Tại vì sao quý vị? Tại vì đơn giản cái hình thức á, là cái nó luôn luôn thay đổi. Mà cái luôn luôn thay đổi, chúng ta cứ chấp chặt rằng đó như vậy là đúng, thì chúng ta là người đầu tiên nhận xét sai cái vấn đề. Đối với Phật giáo thì Đức Phật đã định nghĩa rõ ràng cái điều gì là thiện, cái điều gì là ác. Trong cái bản kinh ngắn dạy các hoàng tử Kalama, Đức Phật có dạy như thế này: cái hành động nào mà có hại cho mình, có hại cho người, có hại cho cả hai, cái hành động đó bị người trí chỉ trích, nếu như chấp nhận làm cái hành động đó mà đem lại cái hậu quả khổ đau thì đó là cái hành động ác. Còn cái hành động nào đem lợi cho mình, cho người, nếu người trí tán thán và khi thực hiện chúng ta sẽ được an vui hạnh phúc thì cái hành động đó là hành động thiện, và tất cả chúng ta phải thực hiện theo cái hành động này. Như thế thì chúng ta thấy được rằng Phật giáo khi nói tới cái vấn đề thiện ác là nói về cái vấn đề hạnh phúc hay là khổ đau. Những cái gì mà đem lại cho người ta hạnh phúc đó là thiện, còn những gì mà đem lại cho người ta cái sự đau khổ đó chính là cái việc ác. Nhưng mà cái việc thiện này á là phải có lợi ích ngay hiện tại, có lợi ích về tương lai. Nếu như một cái việc thiện mà có lợi ích trong hiện tại, không có cái lợi ích trong tương lai thì đó vẫn chưa phải là một việc thiện. Bây giờ chúng tôi đơn cử cho quý vị một cái ví dụ như này. Một cái người phạm tội, anh này rất là giàu có. Vì muốn chạy tội của mình cho nên anh ta mới thuê một cái người luật sư rất là giỏi. Người luật sư này giỏi cho nên anh ta mới tìm ra được cái lỗ hổng trong luật pháp. Và khi tìm ra được rồi thì anh ta mới biện hộ cho thân chủ của mình để thoát cái tội. Như vậy là khi mà thoát tội thì người thân chủ này sẽ trao cho anh ta một món tiền. Như vậy là anh được tiền, còn cái người phạm tội sẽ được thoát tội. Như vậy là sao quý vị? Anh lợi, tôi lợi, cả hai cùng có lợi. Như vậy có phải là một việc thiện hay không? Ở đây rõ ràng chúng ta thấy là anh lợi, tôi lợi, cả hai cùng có lợi. Nhưng đây không phải là một việc thiện. Tại vì cái việc đó nó có lợi cho hai anh ở hiện tại. Nhưng mà về tương lai, khi mà người ta truy tố ra lại pháp luật, thì cái người đó cũng không thể nào thoát khỏi cái lưới pháp luật. Và nếu như nói trên cái mặt nhân quả, thì anh đã làm cái việc xấu mà anh chạy tội thì cũng không thể nào chạy được. Cho nên á, chúng ta đừng bao giờ đánh giá một cái việc thiện hay ác qua hình thức. Tại vì đó là cái rất dễ dẫn tới cái sự sai lầm. Vậy thì ở đây chúng ta đặt một câu hỏi như vậy này. Vậy thì đâu là cái gốc rễ của thiện và đâu là cái gốc rễ của ác? Chúng ta phải nhìn thấy cái gốc rễ của nó thì chúng ta mới xử lý nó được. Về vấn đề này thì chúng ta hãy nghe một lời dạy trong kinh Tăng Chi Bộ 1. Đức Phật dạy như thế này. Này các thầy tỳ kheo, có ba cái căn bản ác. Thế nào là ba? Thứ nhất là sân là căn bản của ác, tham là sân căn bản của ác, và si là cái căn bản của ác. Đức Phật dạy tiếp, thế nào là căn bản của thiện? Có ba căn bản của thiện: không tham là căn bản thiện, không sân là căn bản thiện, và không si là cái căn bản của thiện. Như vậy ở đây chúng ta thấy rõ ràng rằng Đức Phật dạy rằng tham sân si là cái căn bản, là cái nguồn gốc phát sinh ra tội lỗi. Mà tham sân si thì nó phát xuất từ đâu quý vị? Tham sân si phát xuất từ tâm mà ra. Cho nên nói là ba cõi không chỉ là chỉ một tâm mà tạo ra thôi. Để chứng minh cho điều này, chúng tôi lại tiếp tục kể cho quý vị một câu chuyện như thế này. Có một anh chàng hiệp sĩ, anh này rất là thích mạo hiểm, có cái tính là thích giúp đỡ mọi người và cũng rất là háo thắng nữa. Nghe ở cái làng bên kia có một con quái vật đang hoành hành và nó đang ở trong hang. Những cái người dân làng ở đấy người ta đã nỗ lực rất là nhiều. Những cái chàng kỳ sĩ, những cái người dũng mạnh nhất trong làng cũng đã vào hang để mà diệt cái con quỷ này. Thế nhưng tất cả những người ra đi đều không có trở về. Anh chàng mới nghe tin này thì mới hăng lắm, cũng tới nói là tôi sẽ giết cái con quỷ này để cứu tất cả quý vị, quý vị đừng có lo. Nhưng mà mọi người làng ở đây, người ta thấy những người đi trước không có trở về, cho nên người ta can ngăn người này rất là nhiều, nói là anh đừng có đi, anh đi thì anh không có trở về được đâu. Nhưng mà không nghe lời những người này, anh ta vẫn tiếp tục cầm dao, cầm búa trên tay để đi vào cái hang đó. Thì lần theo cái hang, anh ta xuống cái hang bằng một cái sợi dây. Khi xuống đến hang, đang đi tìm cái con quỷ, thì đang đi như vậy thì bỗng đâu ở sau lưng có một cái tiếng khì khì, những cái tiếng gầm gừ. Anh ta quay lại thì ở sau lưng mình có một cái con, nó nhỏ thôi giống như con thỏ mà rất là hung dữ, nó phun khí và nhe răng. Anh hiệp sĩ này thấy như vậy liền rút dao ra rượt theo cái con quỷ này, và con quỷ này cũng rất là nhanh, nó nhảy vào một cái hốc đá ở trong hang. Khi mà đuổi đến hốc đá thì anh dũng sĩ này mới không có thấy được cái con quỷ nữa, mà anh ta thấy một điều khác, đó là ở cái hốc đá đó có rất là nhiều vàng bạc kim cương. Chàng hiệp sĩ lúc này quên con quỷ đi mà thấy kim cương với vàng bạc không. Nhưng mà chàng lại nghĩ là bây giờ mình vô đây không có mang túi mang sách gì hết, làm sao mà đem kim cương ra được. Chỉ cần mà đem một số nhỏ kim cương thì cũng có thể trở thành một ông hoàng sống sung sướng suốt đời. Nghĩ như vậy, nghĩ lui nghĩ tới hoài, cuối cùng anh hiệp sĩ này mới là thôi bây giờ mình phải chọn một viên kim cương to nhất và đem lên bằng cách là ngầm vào miệng, chỉ còn cái cách đó thôi. Khi mà lấy chọn cái viên kim cương to nhất rồi, anh mới theo cái sợi dây lúc nãy để mà leo lên. Đường thì rất là dài, leo lên càng ngày càng mệt. Leo lên mệt chưa nói, nhưng mà rất là khó thở. Vì thế anh ta đã há cái miệng của mình ra để mà lấy hơi thở. Thì khi mà anh ta há cái miệng mình ra thì vô tình đã cái viên kim cương đã lọt vào cái cổ của anh, và anh ta bây giờ cảm thấy rất là ngột thở, và anh ta đuối sức dần, thế là buông tay và rớt xuống cái hố để mà chết. Quý vị có thấy ở đây chúng ta tưởng rằng cái con quỷ trong hang đó có cái gì là ghê gớm lắm, là một cái con vật nào đó nó làm cho tổn hại đến người khác. Hóa ra cái con quỷ đó chính là cái lòng tham của anh chàng hiệp sĩ này. Chỉ vì tham một chút kim cương, một chút vàng bạc mà đã không nhận ra được mình phải thoát chỗ này cho nó dễ dàng, mà vì cái sự tham lam đó đã đưa đến cái chết thật là đau khổ. Con quỷ đó nó hiện diện trong tất cả chúng ta quý vị. Chúng ta phải đấu tranh với nó hàng ngày, hàng giờ. Cho đó Đức Phật dạy là tham sân si là cái căn bản, là cái nguồn gốc để mà phát sinh ra mọi cái tội lỗi, mọi cái ác độc, quỷ hay là ma gì cũng ở đó. Do vậy một cái người mà được gọi là hoàn toàn thiền là một cái người đã vượt thoát ra khỏi mọi cái ràng buộc của tham sân và si. Đó là bậc thánh, không vướng mắc vào tham sân si, thì đó là cái sự thiền thánh của bậc thánh. Để đơn cử cho quý vị nghe một cái bậc thánh mà rất gần gũi với chúng ta, đó là cái ngài Bố Đại Hòa Thượng mà chúng ta được biết đó là hiện thân của Bồ Tát Di Lặc. Khi mà nhắc tới ngài Bố Đại Hòa Thượng á, người ta hay nói cái bài kệ như vậy nè: lão hèn mặc áo vá, cơm hầm đủ no lòng, áo vá qua cơn lạnh, vàng sự trị tùy duyên. Có người mắng lão hèn cho là hay, có người đánh lão hèn ngủ quên mất, phun nước miếng lên mặt, chỉ để nó khô thôi, ta cũng bớt sức lực, anh cũng khỏi bừng lòng. Kiểu ba la mực ấy chính là báu thêm màu, nếu biết được như thế, lo gì đạo chẳng thành. Cái bài kệ này chúng ta thấy được bậc thánh siêu phàm ở đây. Chúng ta thấy các ngài vượt qua tham sân si chỗ nào? Lão hèn mặc áo vá, cơm hầm đủ no lòng, áo vá qua cơn lạnh, vàng sự trị thùy duyên. Đó chính là cái sự tự tại, vượt thoát ra mọi cái sự tham lam, đắm trước, ngũ dục lục trần như tất cả chúng ta. Có ai mắng lão hèn cho là hay, có ai đánh lão hèn ngủ quên mất, phun nước miếng lên mặt, chỉ để nó khô thôi, ta cũng bớt sức lực, mà anh cũng khỏi bừng lòng. Đây là sao quý vị? Đây là cũng là một cái sự tối thường nhận, không còn sân si như chúng ta nữa. Rồi, kiệu ba la mật ấy chính là báu thêm màu, nếu biết được như thế, lo gì đạo không thánh. Đó chính là cái sự thấu triệt tất cả các pháp, và khi mà biết được như vậy, đó chính là thoát khỏi cái sự ngu si. Như vậy ở các bậc thánh vượt thoát tham sân si là như vậy, các ngài không còn bị ràng buộc như tất cả chúng ta. Tham sân si á, là nó là cái nguồn gốc xuất phát mọi cái tội lỗi, và chính nó cũng là cái điểm mà chúng ta cố gắng nỗ lực phấn đấu để mà vượt qua nó, trở thành một cái người thuần thiện, trở thành một cái người có ích cho xã hội. Hay nói chính xác hơn á, là cái tâm á, là cái mảnh đất cho mọi sự thiện lành, và cái tâm cũng là cái nơi mà tất cả những cái cỏ xấu ác sinh sôi nảy nở. Vậy thì tâm là cái nơi mà xuất phát cái ác cái thiện. Nhưng mà thử hỏi quý vị, tất cả chúng ta ở đây, quý vị có thể nhìn thấy tâm của người khác được hay không? Tất cả quý vị, nếu chúng ta là những người phàm tục, chúng ta không thể nào mà nhìn được cái tâm của người khác. Quý vị có thể nhìn được, trừ khi quý vị có cái năng lực tha tâm thông, tức là cái năng lực nhìn thấy được tâm của người khác. Chúng ta thường nghe như vậy này: hòa hộ hòa bì nang hòa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, đối diện tương ân dự ngự, nhân tâm cách trở thiên sơn. Vẽ cọp vẽ da khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng, gặp mặt cùng nhau nói chuyện, mà tâm tâm thì cách trở ngàn trùng. Khi mà chúng ta không có nhận ra được cái tâm của người khác thì đây gọi là một cái điều khó khăn cho chúng ta phân biệt được ai là thiện, ai là ác. Trong cái xã hội ngày nay á, có người ta sẵn sàng tạo cho mình một cái vỏ bọc hết sức là tinh vi, mà có khi một kẻ ác có thể là mang một hình tướng của một người thuần thiện, một cái bậc chân chánh, và lừa bịp hết tất cả mọi người. Người ta dùng cái hình thức bên ngoài giả tạm của mình để mà giao tiếp, để mà sinh sống, để mà làm ăn. Và nó hình thành nên một cái hiệu ứng. Cái hiệu ứng này nó rất là thực tế này. Một cái nụ cười giả dối trên một cái đôi môi giả dối, và trong một cái trái tim, một trái tim giả dối. Khi có người mà luôn luôn mang trong cái tâm niệm của mình là lấy cái sự giả dối để mà đối người tiếp vật, thì cái sự thiền lành của trong chúng ta sẽ chai sáng đi, và cái ác, cái xấu nó chiếm lĩnh lấy cái tâm của chúng ta. Đó là một cái điều thực sự rất là đáng buồn. Và một người trong xã hội như vậy, 10 người như vậy, thì thử hỏi cái xã hội này sao quý vị? Xã hội này cũng sẽ là như vậy mà thôi. Nếu như không nhận thức được cái vấn đề này, thì cả ngày xã hội, cái vấn đề thuần phong mỹ tục đạo đức sẽ ngày càng đi xuống ở chỗ đó. Cho nên á, những cái thành phần này khi mà sống ở trong xã hội, người ta giống như là một cái viên đạn, một cái viên đạn mà bọc một lớp đường ở ngoài. Và khi bắn cái viên đạn này vào trong cái đời sống, nó thực sự là rất là ngọt ngào, rất là êm dịu. Nhưng mà cái cú nổ của nó lại là quá đau thương và quá bất ngờ. Cái viên đạn rất là ngọt ngào đó quý vị. Vậy thì chúng ta chưa thể nào mà biết được cái tâm của người khác. Chúng ta phải làm sao khi mà đối nhân tiếp vật, khi mà gặp một người xa lạ, chúng ta phải làm như thế nào? Ở đây những cái người xưa dạy chúng ta rất là hay. Khi mà gặp một cái người chưa hề quen biết thì chúng ta cần phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói là cái đầu tiên. Người xưa dạy như thế này: phùng nhân đạn thuyết tam phân thoại, vì khả toàn phao nhất phiến tâm, bất phà hộ sanh tam cá khẩu, chỉ khủng nhân hoài lượng dạng tâm. Gặp người chị nói qua loa vậy, chớ vội phanh phui tròn tấm lòng, hộ có ba mồm ta chẳng sợ, sợ thay tráo chát kẻ hai lòng. Thế thì đối với một cái người mà chưa quen, chưa biết, thì cái việc mà cẩn thận dè dặt là cái mà chúng ta cần phải chú ý. Đừng có vội mà cho người ta thấy hết cái ruột gan của mình, điều này rất là nguy hiểm. Còn nếu như chúng ta bất cẩn mà nói thì sao? Khẩu thì thương nhân phụ, ngôn vi cát thiệt đao, miệng là búa chém người, lời là dao cắt lưỡi. Cho nên phải là bế khẩu thâm tàng thiệt, an thân xứ xứ lao, ngầm miệng giấu kỵ lưỡi, nơi nơi sẽ được bình an. Trong Luận Ngữ, nhà nho ngài Khổng Tử cũng dạy các cái học trò của mình như vậy. Khi mà gặp một người xa lạ thì một người quân tử phải quán xét chín cái điều. Đó là thì tư mình, thính tư thông, ngôn tư trung, sắc tư ôn, mạo tư công, sự tư kính, nghi tư vấn, phận tư nang, kiến đắc tư nghĩa. Có nghĩa là thấy đã thấy rõ ràng hay chưa, nghe đã nghe thông suốt hay chưa, cái việc làm đã thực sự cung kính hay chưa, sắc mặt đã được ôn hòa khi nói chuyện hay chưa, cái dung mạo có được khép nép khiêm hạ khi nói chuyện hay chưa, những cái sự nghi vấn đã hiểu, đã hỏi một cách tường tận hay chưa, cái sự sân hận si mê đã nghĩ tới cái hậu quả của nó hay chưa, và cuối cùng những cái mà đạt được đã nghĩ tới là nó là chánh nghĩa hay là phi nghĩa hay chưa. Thì khi một cái người quân tử mà quán xét chín cái điều này, tức là người ta sẽ tránh khỏi cho mình rất là nhiều cái điều không có như ý xảy ra. Tuy vậy, những cái điều mà chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị là nó một phần nào đó để nhận diện ra đâu là thiện, đâu là ác, và giải quyết một phần nào đó thôi, chứ thật ra nó không phải là cái hoàn toàn để cho chúng ta nhận ra đâu là thiện và đâu là ác. Điều cốt yếu của chúng ta đây là phải nhận ra cái bộ mặt thật của thiện và ác. Mà như chúng tôi đã chia sẻ như trên thì thiện ác nó xuất phát từ tâm. Và muốn thấy được thiện ác thì chúng ta cũng phải thấy được cái bộ mặt của tham sân si. Vậy thì làm thế nào để thấy đây? Cái này chúng tôi nhắc lui nhắc lại, nhưng mà quý vị Phật tử, nếu mà chú ý chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi này. Cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta là những người Phật tử thì phải trở về nhìn nhận thấy biết mình trước tiên. Từ mình mà có tham sân si phiền não mà chúng ta không có nhận ra, từ mình có cái ác độc mà không nhận ra được á, thì chúng ta sẽ không bao giờ, và thật là khó khăn để mà nhìn thấy cái tham sân si, cái ác độc nơi người khác. Cho nên á, là người Phật tử chúng ta không có đi bới móc những cái lỗi lầm của người khác, mà chúng ta phải trở về với chính mình. Đó là cái mà người Phật tử chúng ta cần làm đầu tiên. Trong cái nền giáo dục của xã hội cũng như là những cái lời Đức Phật dạy, cái mục tiêu chủ yếu đó là đưa con người của chúng ta trở về với cái tâm trong sáng, thuần thiện, trở về với cái sự thương yêu. Nên trong luận ngữ, Ngài Khổng Tử mới dạy các đệ tử của mình như vậy này: thi tam bách nhất ngôn dị tế chi, viết tư vô tả. Có nghĩa là toàn bộ kinh thi có 300 thiên, nhưng mà một cái câu tóm lại chủ yếu đó là giữ cho lòng mình được ngay thẳng. Cái việc mà giữ cho lòng mình được ngay thẳng ở đó, nhà Phật gọi là đạt được cái sự thanh tịnh thân và tâm. Như thế khi mà chúng ta cố gắng thực hiện cho cái tâm mình được thanh thản, được ngay thẳng, được thanh tịnh rồi á, thì chúng ta sẽ dễ dàng nhìn nhận được đâu là thiện và đâu là ác. Ở đây khi mà tu tập thì chúng ta phải đặt một cái câu hỏi: đâu là cái lực lượng kháng đối với tham sân si? Chúng ta mà hiểu được đâu là cái lực lượng kháng lại tham sân si thì chúng ta sẽ vượt qua tham sân si. Quý vị có biết đâu là cái lực lượng này không? Giới, định và tuệ là cái lực lượng mà đối kháng lại với tham sân si. Nếu như tham là cái tác dụng của sự ham muốn vô độ, không có làm chủ cái sự ham muốn của mình, thì giới chính là cái hàng rào để mà tất cả chúng ta biết dừng nghỉ, biết sống tri túc, biết sống vừa đủ. Còn nếu như sân là cái tác dụng của cái tâm nó vòng động, nó cuồng loạn, thì cái thiền định trong nhà Phật đó chính là cái sự an trụ cái tâm này, làm cho nó trở nên chuyên nhất và không có bị cái sân nó chi phối nữa. Và nếu như cái si là thiếu hiểu biết do không có học hành, do cái thành kiến, do chấp vào cái tôi, thì huệ chính là cái ngọn đuốc sáng soi để mà giúp chúng ta nhìn nhận được cái thực tại, nhìn nhận được vấn đề một cách thấu triệt nhất. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng giới, định, tuệ là cái con đường để chúng ta phá trừ đi tham sân si. Như vậy thì nhận diện được tham sân si, tức là chúng ta tu tập cái giới định tuệ. Tu tập giới định tuệ tức là chúng ta sẽ nhận diện được tham sân si. Nhưng mà có một điều như vậy này: trong 84.000 pháp môn của Đức Phật, Ngài dạy cho chúng ta thì cũng giống như là 84.000 cái thanh gươm báu, có cái công năng chặt đứt tất cả mọi cái tham sân si, cái phiền não. Cái mỗi cái thanh gươm trong 84.000 thanh gươm đó đều mang một cái nhãn hiệu chung, đó là cái nhãn hiệu giới, định và tuệ. Như vậy trong 84.000 nó nhiều không quý vị? Quá ư là nhiều phải không? Chúng ta chọn cái nào đây? Một người học Phật phải chọn cái nào đây? Kính thưa quý vị, Đức Phật Ngài rất là thương cho chúng ta, Ngài ban luôn cho chúng ta một thanh gươm. Cái thanh gươm đó có tên là thanh gươm nhị lực. Nhị lực có nghĩa là sao? Là một cái thanh gươm mà ở trong đó nó vừa có cái từ lực của bản thân và có cái tha lực ở bên ngoài. Mà cái thanh gươm đó ở đây quý vị đã nhận ra thanh gươm gì chưa? Đó chính là pháp môn tịnh độ. Mà pháp môn tịnh độ tu gì quý vị? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rất đơn giản, rất nhẹ nhàng. Tại sao lại gọi là nhị lực? Tại vì cái người tu pháp môn tịnh độ là cái người không chỉ dựa vào cái sức từ lực của mình để tu tập, mà còn nhờ vào cái tha lực của mười phương chư Phật hộ trì, hộ niệm cho chúng ta. Thì như vậy khi mà hai cái lực này cùng song hành thì quá trình tu tập của chúng ta sẽ càng càng mau tiến bộ, và cái việc mà vượt thoát tham sân si, những cái lo âu phiền não trong cuộc sống đó là cái chuyện nhỏ, không có gì là lớn lao đối với tất cả người Phật tử chúng ta. Vậy thì ở đây sẽ có một người quý vị sẽ hỏi là niệm Phật nó làm sao mà có cái Cái tác dụng ghê gớm như vậy có thể phá trừ được tham sân si. Nếu như chúng ta là một người Phật tử, chúng ta sẽ thấy điều này rất là đơn giản. Cái người niệm Phật á, thì cái thân người ta cung kính lễ Phật, miệng niệm Phật, cái ý luôn luôn nghĩ tới Đức Phật. Như vậy thân, tâm và miệng, ba cái là ba cái nghiệp căn bản mà chúng ta đã thu thúc, đã làm cho nó không vòng đồng. Như vậy đó chính là cái gì quý vị? Đó chính là giới. Và khi người niệm Phật mà chỉ niệm Đức Phật A-di-đà thôi, tức là không có nghĩ tới một cái vòng niệm nào khác, đó chính là gì quý vị? Đó chính là định. Mà khi định đã được an trụ thì cái gì phát sanh quý vị? Đó chính là huệ. Vậy thì quý vị thấy rất là đơn giản, rất là hiệu quả. Cuối cùng thì Nam Mô A Di Đà Phật cũng là giới, định và tuệ. Quý vị có vui mừng không? Nếu như mà chúng ta tìm hiểu sâu hơn một chút thì chúng ta sẽ thấy này, cái người niệm Phật tức là niệm chân chánh, niệm giác ngộ và niệm thanh tịnh. Giác mà không mê, đó chính là phá trừ cái sự ngu si. Chánh mà không tà, đó chính là phá trừ đi cái sự sân hận. Thanh tịnh mà không nhiễm, đó chính là phá trừ đi cái sự tham lam. Như vậy rốt cuộc cũng là phá trừ tham sân si. Mà phá trừ tham sân si là có mặt của giới, định, huệ. Không có gì lui tới, vẫn là như vậy. Nó vẫn là một nguyên lý như vậy. Tất cả các giáo pháp của Đức Phật dạy cũng không ngoài giới, định, tuệ mà tu tập. Cho nên là cái người niệm Phật á, tâm luôn nghĩ tới Phật và luôn luôn ngỡ tới cái hành của Phật, thì làm sao mà chúng ta có thể cho những cái ác độc, những cái phiền não nó khởi sinh được. Nếu như mà chúng ta đã là chân thực một người tu theo Phật mà luôn luôn nghĩ Phật, về mà để cho những cái ác pháp nổi lên, thì điều này chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Suy nghĩ rất là nhiều. Chúng ta đã thực sự trở về với Phật hay chưa? Đã thực sự nghe theo lời Phật dạy hay chưa? Nếu như mình nói theo cái phương diện khoa học thì niệm Phật là một cái phương pháp rất là khoa học để mà nhận diện được đâu là thiện và đâu là ác, và phá trừ được tham sân si một cách lớn, dễ dàng. Tại sao nói niệm Phật là một cái phương pháp rất khoa học? Cái người niệm Phật á, khi mà niệm Phật thì khởi cái niệm lên từ đâu quý vị? Khởi cái niệm lên từ tâm. Tâm sẽ phát ra miệng. Khi phát ra miệng thì tai nghe, mà cái tiếng tai nghe tiếng niệm Phật thì sẽ trở lại đâu quý vị? Trở lại tâm. Và cứ như thế, tâm phát ra miệng, miệng niệm tai nghe, tai nghe rồi trở lại về lại tâm. Như vậy niệm Phật tức là thực hiện một cái quá trình liên tục, không có dứt đoạn, tạo thành một cái thế liên hoàn khép kín. Mà cái trạng thái này á, trong vật lý học người ta gọi là cái trạng thái của một hệ kín. Một hệ kín là như thế nào? Vật lý học định nghĩa như thế này: một cái vật mà được coi là một cái hệ kín là một cái vật mà ở trong đó các cái vật nó chỉ tương tác với nhau mà không bị các cái vật ngoài tương tác. Thế thì người niệm Phật khi mà khởi tâm lên niệm, miệng niệm, tai nghe trở về lại tâm, đó là ba cái này, ba cái yếu tố này tương tác với nhau, không có tương tác với những cái bên ngoài. Cho nên những cái gì mà bên ngoài á, mà xâm nhập vào, tức là sẽ bị đánh bật ra. Tại vì nó sao quý vị? Nó cứ xoay vòng tròn như vậy, thì tất cả tấn công vào sẽ bị đánh bật ra ngay. Đây là một cái chỗ chúng ta thấy được rằng pháp môn niệm Phật là một cái pháp môn rất là khoa học, và lời của Đức Phật dạy là một cái lời rất là khoa học, rất là thiết thực, không có gì là mê tín. Chúng ta đừng có lo sợ người nào đó nói chúng ta là cái người mê tín. Không sợ, mình phải giữ vững lập trường của mình, và mình thấy được đó là một cái điều rõ ràng thôi. Không có gì mà sợ người này nói, người này kia nói. Đó là chúng ta đã thấy được một cái cách trở về với chính mình rất là đơn giản, trở về với chính mình để mà thấy được cái bản tánh sáng suốt thuần thiện của mình. Mà trở về với chính mình được thì cũng là chúng ta đang dần đi trên con đường phá đi cái ác độc, phá đi những cái phiền não trong chúng ta. Cho nên quý vị là người Phật tử mà thường xuyên tới chùa Hoằng Pháp, quý vị nếu mà có quý vị nào để ý thì chúng ta sẽ nhận ra một điều rất là hay. Trên các cái xe ô tô của quý thầy, hai chiếc xe đều dán một cái câu là Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao lại dán vậy quý vị? Không phải quảng cáo đây là xe của chùa, để cho người ta biết đây là xe của chùa. Mà cái chủ đích của quý thầy ở đây là một cái việc rất là đơn giản. Một ngày chúng tôi đi trên đường, như vậy là chúng tôi có thể hóa độ được hàng trăm cho thậm chí đến hàng ngàn người. Tại vì sao quý vị biết không? Trong cái nguyên lý mà vạn sanh về tịnh độ thì người vạn sanh về tịnh độ sẽ đạt được ba cái, đó là ngôi vị bất thoái, cái hành bất thoái và cái niệm bất thoái. Đó là cái chắc chắn mà cái người hành giả khi tu niệm Phật sẽ đạt được như vậy. Nhưng mà có một cái mà không thối chuyện đối với một người chưa đạt được, chưa sanh về tịnh độ, đó là cái cứu cánh bất thoái. Mà cứu cánh bất thoái đó chính là cái câu Nam Mô A Di Đà Phật. Một người mà khi mà thấy được, niệm được cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa là cho dù kiếp này anh chưa có được vạn sanh, thì muôn kiếp về sau hoặc là một kiếp nào đó, nhờ cái nhân duyên gặp được Phật Pháp là cái câu Nam Mô A Di Đà Phật này, mà cái người đó sẽ được tự tại, sẽ được vạn sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Cho nên quý vị thấy, người Phật tử của chúng ta muốn làm thiện cũng dễ thôi, muốn hóa độ người khác không có gì là khó hết. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quý vị rất là khó vì chúng ta không có đủ trình độ chẳng hạn, hoặc là chúng ta không có cái lực để mà nói người khác, thì chúng ta chỉ cần một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Mình nói gì mình cũng một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy là chúng ta vừa làm một cái việc rất là thiện lành, và chúng ta cũng làm một cái sứ giả của Như Lai rất là tích cực nữa. Thì nếu như mà chúng ta mà không học Phật thì có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ viết được cái sự vi diệu này, và chúng ta sẽ bỏ qua một cái cơ hội rất là lớn. Có một điều mà chúng tôi cảm thấy buồn là có nhiều người cho rằng á, cái việc tu tâm chính là tu thiện rồi, thì cần gì phải quy y, cần gì phải thọ giới. Nhưng mà theo quý vị, cái người này nghĩ như vậy có đúng không? Người này nghĩ như vậy là sai hoàn toàn. Tại sao? Cái giới luật mà Đức Phật chế ra không phải là những cái giới điều bắt ép con người ta phải thực hiện, mà những gì Ngài đưa ra cho chúng ta là những cái điều chỉ cho chúng ta thấy nếu như chúng ta phạm vào những cái điều như vậy thì chúng ta sẽ đau khổ và chúng ta sẽ bị luân hồi trong sinh tử. Đơn giản chúng tôi nói, sát, đạo, dâm, vọng là năm cái giới căn bản của người Phật tử. Người dù cho không có quy y, không có thọ giới, nhưng mà phạm vào năm giới này vẫn bị tội lỗi như thường. Quý vị thử coi người nào không có thọ giới sát sanh, ra đường thử rờ vào người nào chút coi. Người đó mà tội cái thì mình cũng phải là gì? Vào nhà đá mà bóc lịch. Đó là cái chỗ mà Đức Phật chỉ cho chúng ta. Dù cho anh không thọ giới, anh cũng phải phạm lỗi. Cho nên cái người Phật tử mà thọ trì tam quy và thọ trì ngũ giới, đó chính là tự tạo cho mình một cái cơ sở, một cái điểm mốc căn bản cho cái việc tu tập cũng như là sống tốt lành trong cái đời sống của mình. Cho nên ở đây cái người Phật tử này, cho dù người ta chưa có thực hiện được những gì như mình phát nguyện trong lễ quy y, nhưng mà người đó cũng được coi là bước vào dòng thiện. Chúng tôi chỉ nói là bước vào dòng thiện, chứ chúng tôi chưa dám khẳng định là cái người quy y thọ trì ngũ giới là cái người thuần thiện. Mà thiện hay không đó là tùy ở quý vị mà thôi, tùy ở tất cả chúng ta. Nếu mà chúng ta chưa thực hiện thì sau này chúng ta cũng sẽ thực hiện được, trở thành một người tốt cho xã hội. Cũng giống như quý vị nghĩ như vậy này, một anh chàng hiệp sĩ thuộc cái dòng dõi là nhà truyền thống về cái tinh thần võ học, nhưng mà có một điều là anh ta có một cái tính rất là nhút nhát và rất là sợ hãi khi mà gặp mặt đối phương. Kính thưa quý vị, tuy anh ta nhút nhát sợ hãi, nhưng mà rõ ràng là trong cái dòng máu của anh ta đã có cái dòng máu của hiệp sĩ, có cái dòng máu của sự dũng cảm. Cho nên dù sao đi nữa anh ta vẫn là một dũng sĩ. Cũng vậy quý vị thọ tam quy ngũ giới, dù sao đi nữa quý vị chưa có thực hiện được cái điều thiện thì quý vị vẫn được xem như là một người thiện. Đó là cái mà quý vị Phật tử chúng ta phải thấy được và phải thực sự là rất là vui mừng. Còn một người bình thường á, cho rằng là tu tâm là thiện, nhưng mà họ lấy cái gì để mà ý cứ, họ lấy cái gì để làm cái tiêu chuẩn cho mình tu tập? Mà không có thì hôm nay vui á, thì giúp người, ngày mai buồn thì sao, không có giúp nữa. Hôm nay vui thì làm điều thiện, hôm khác buồn thì có thể làm những cái hành động xấu ác mà hại người. Cho nên cái thiện ở họ là ở đâu? Cái thiện của họ là cái gì? Ở đây chúng ta cứ suy nghĩ như vậy này. Một cái người ăn xin á, lâu năm trở nên giàu có, nhưng mà cái giàu có này sẽ không tồn tại. Tại sao? Tuy anh là một cái người giàu có, nhưng bản chất trong anh vẫn còn là cái chủng tử của ăn xin. Cho nên một ngày kia khi anh bị sụp đổ, cái gia tài anh không còn được, thì anh sẽ bơ vơ. Và anh, cái bơ vơ này rõ ràng đơn giản là vì anh không có nhận thức được cái vấn đề là muốn giàu có, muốn được hạnh phúc thì phải tự làm lụng bằng cái sức của chính mình. Đó mới chính là cái quan trọng. Còn nếu như là đi cũng đi xin người này người khác, đó cũng là một cái việc đau khổ của người ta, nhưng mà mình thấy, nhận thấy đó là một cái không tồn tại, không bằng chính cái sức lực của mình. Ở đây chúng tôi nói như vậy không phải là không thông cảm, nhưng mà để cho quý vị Phật tử chúng ta thấy được cái hạnh phúc khi mà mình là một người con Phật, rất là hạnh phúc, hạnh phúc thật sự quý vị. Vì vậy thì chúng ta thấy được một điều nữa là giới định tuệ là cái căn bản của người Phật tử của chúng ta, và tất cả mọi cái vấn đề chúng ta sẽ giải quyết rất là dễ dàng, dù trong công việc, dù trong đời sống, bất cứ một lĩnh vực gì, nếu như chúng ta có thực hiện theo cái giới định tuệ là chúng ta không có lo ngại gì nữa. Cho nên người xưa hay là các bậc cổ đức của chúng ta hay nói một câu mà ngẫm nghĩ lại cũng rất là hay: đường đời chật hẹp, người chen lấn, ngõ đạo thân thang, ít kẻ vào. Thật là đau khổ phải quý vị. Chúng ta phải thực sự đau khổ cho những ai chưa biết đến Phật Pháp. Và chúng ta phải thực sự là hạnh phúc cho mình, phải thực sự tự tin mình là một người con Phật. Đừng có nghe người khác nói mà vội xoay chuyển cái tín tâm của mình. Đó là chúng ta đã đánh mất đi một cái tài sản lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên cái vấn đề sống trong cuộc đời này, chọn cho mình một con đường, đó là một cái điều rất là quan trọng. Anh sẽ là một cái người được xã hội vinh danh sau khi anh mất đi, hay là anh sẽ là một cái người bị xã hội ruồng bỏ, thì đó là tùy thuộc vào mọi người và tùy thuộc vào sự sáng suốt của mọi người mà thôi. Ở đây chúng tôi lại nói tới vấn đề này, chúng tôi nghĩ một cái này. Người ta nói là khi chúng ta sinh ra, chúng ta đến với thế gian này bằng hai bàn tay trắng. Vậy thì khi chúng ta chết đi, chúng ta sẽ mang đi cái gì quý vị? Chúng ta sẽ mang đi cái gì quý vị? Nói to lên. Chúng tôi xin chúc mừng những người nào ra đi bằng hai bàn tay trắng. Quý vị rất là tự tin nhưng mà chưa chắc. Có những người đến với cuộc đời này bằng hai bàn tay trắng, nhưng mà khi ra đi bằng hai bàn tay đen thui lùi. Tại vì sao? Cái tội lỗi, cái xấu xa của anh mang đi này, đó chính là cái bàn tay đen của anh. Còn chúng ta đến với cuộc đời này bằng hai bàn tay trắng, tức là chúng ta không có cái gì hết. Chúng ta ra đi bằng hai bàn tay trắng, tức là chúng ta thanh thản, bỏ đi lại phía sau tất cả. Như vậy là chúng ta là một người rất là giỏi. Cho nên quý vị đừng có tưởng mình dễ dàng mang đi hai bàn tay trắng nghe. Có dễ dàng không? Không phải dễ dàng. Và chúng ta mới thấy được cái câu nói này có cái ý nghĩa thâm sâu ở trong á. Rồi khi mà chúng ta nhận biết được mình là cái người con Phật, sống trong cái sự an hòa thanh tịnh của chánh pháp, thì chúng ta hạnh phúc và chúng ta thương yêu tất cả mọi người. Khi mà chúng ta phát khởi cái tâm thương yêu tất cả mọi người rồi, thì quý vị Phật tử chúng ta có còn ghét không? Có còn sinh cái tâm ghét hay không? Chúng ta sẽ không ghét quý vị. Chúng ta sẽ thương tất cả. Nếu như chúng ta quan sát một điều như vậy này, ở đây có thể quý vị có người là khuôn mặt hình trái xoan, có người có thể là khuôn trái xoài, đôi môi trái tim, đôi môi trái ổi. Hình thức thì có khác nhau, nhưng mà nếu như quý vị có thể dùng cái tay này này mà lột được cái da mặt này ra, thì quý vị sẽ thấy một điều. À, hóa ra giữa chị và tôi, giữa anh và tôi, tất cả mọi người cũng đồng là máu me xương sụ mà thôi, có khác gì nhau. Cho nên cái hình thức thì khác đó, nhưng mà cái bản chất, cái thể chất của chúng ta không có khác cái gì. Như vậy quý vị thấy được là chúng ta ghét nhau cái gì? Tại sao chúng ta ghét nhau quý vị? Tại sao? À, quý vị không có lý giải được vấn đề này thì chúng ta cũng hơi bị nguy hiểm. Chúng ta ghét nhau đó là ghét cái nghiệp quá khứ, ghét cái oan gia trái chủ mà chúng ta đã vay trả, đã gây cho nhau. Đó chính là chúng ta ghét nhau. Mà chúng ta có thấy tức cười không quý vị? Những cái gì mà thuộc về quá khứ chúng ta lại ghét. Cái gì mà đã gây tạo cái đời nào không? Hôm nay chúng ta gặp nhau tự nhiên sinh ghét. Đó là cái điều mà chúng ta phải thực sự tức cười. Và khi mà xảy ra cái việc như vậy, chúng ta mới quan sát lại. Thì thôi, thương thì khỏe cho rồi, việc gì mà phải ghét. Và đây là không phải là cái cơ hội tốt cho chúng ta hóa giải cái hận thù đó sao? Còn nếu như quý vị nào nói là xin lỗi quý thầy, chúng tôi chịu không nổi, chúng tôi phải trả thù. Quý vị có trả thù hay không? Quý vị trả thù hay không? Rất nhiều quý vị lắc đầu, có nghĩa là không có trả thù. Quý vị rất là tốt, rất là hay. Nhưng mà quý vị có nghe người xưa nói một câu là có thù mà không trả không phải là quân tử hay không? À, như vậy có nghĩa là quý vị không phải là quân tử. À, nếu như có thù mà không trả không phải là quân tử, như vậy chẳng lẽ tất cả quý vị ở đây không phải là quân tử hay sao? Xin thưa với quý vị không chỉ là một người quân tử mà quý vị còn là một người Phật tử. Mà một người Phật tử là cái người vượt thoát ra khỏi, còn siêu việt hơn cái người quân tử nữa. Như vậy nếu như câu hỏi đó hỏi ngược lại chúng tôi có đáp trả cái đối phương hay không? Xin thưa quý vị, chúng tôi sẽ đáp trả cái người đó. Chúng tôi sẽ đáp trả bằng cách nào đây? Cái cách này rất là đơn giản, rất là hiệu quả, nhiều người thực hiện thành công. Mà cách này chúng tôi không phải là từ sáng tạo ra, mà do Đức Phật dạy cho chúng ta. Quý vị có biết không? Cái này quý vị đã nghe thường xuyên rồi, không phải? Hận thù diệt hận thù. Đời này không thể có từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Chính cái từ bi chính là cái vũ khí của chúng ta. Cho nên quý vị Phật tử chúng ta, mọi người hãy cầm lên một cái mũi tên của từ bi. Hãy cầm lên cái cây cung của trí tuệ, dùng cái sức mạnh cái công trí tuệ đó để bắn cái mũi tên từ bi vào trong cái tim của đối phương, thì bảo đảm quý vị 100% là cái đối phương của chúng ta sẽ gục ngã dưới chân chúng ta, và họ không bao giờ có cái ý niệm là trả thù chúng ta nữa, mà ngược lại còn tôn kính nghệ phục chúng ta hết mức. Vậy thì xin thử hỏi quý vị, quý vị hãy đưa cái mũi tên từ bi và cái công trí tuệ ra cho chúng tôi coi. Quý vị hãy đưa ra cho chúng tôi coi. Quý vị có không? Có không? Có. Tại sao không đưa ra cho chúng tôi coi? Kính thưa quý vị, đây là một cái chỗ siêu tuyệt, là cái chỗ vượt qua tất cả tôn giáo của Phật giáo. Phật giáo khi mà truyền bá không dùng bất cứ một cái vũ khí thô bạo nào, cũng không bằng một cái giọt nước mắt nào rơi hay là một cái giọt máu nào đổ xuống, mà chính dùng cái sức mạnh vô hình của từ bi và trí tuệ để hóa giải tất cả mọi hận thù, để thắng tất cả mọi cái vũ khí hung bạo nhất trên đời này. Đó chính là cái sự tuyệt diệu trong Phật giáo, thưa quý vị. Cái vấn đề mà chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay á, thiện ác là một cái vấn đề rất là rộng, không phải là một lời hai lời mà nói được. Nhưng mà chúng tôi thiết nghĩ á, quý vị Phật tử chúng ta phần đông khi mà nghĩ tới cái vấn đề thiện ác này thường đặt ra một câu hỏi là xưa nay á, trong các cái lịch sử cũng như là các cái bộ phim truyền hình, người ta có nói một câu như thế này: thiện luôn luôn thắng ác, chánh luôn luôn thắng tà, phải luôn luôn hơn trái. Vậy thì thử hỏi cái xã hội mà con người chúng ta tồn tại ở đấy á, có nhiều quốc gia đã trải qua hơn 5.000 năm lịch sử, thế mà tại sao cái ác đến bây giờ vẫn còn tồn tại? Có phải chăng là cái thiện đã không thể thắng cái ác không quý vị? Cái thiện có thắng được cái ác không quý vị? Được không? Vậy tại sao cái ác vẫn còn tồn tại đến bây giờ? Kính thưa quý vị, cái thiện đã nhiều lần thắng được cái ác, nhưng mà quý vị biết sao không? Do cái thiện thắng được cái ác, những cái người mà làm nên cái thiện đó, họ đã ngủ quên trên chiến thắng của mình, đã lơ là đi trong cái việc vun bồi cho gốc thiện của mình. Cho nên đó là cái cơ hội mà cho cái ác lại hồi sinh và phát triển. Cho nên cái ác và cái thiện nó vẫn song hành trong xã hội là như vậy. Chúng ta xét trong lịch sử chẳng hạn, các cái đời vua, những cái người mà khởi binh lên để mà vì quốc gia, vì dân tộc, thì những người đó là những người rất là hùng dũng, là vì cái chánh nghĩa để chiến đấu. Nhưng mà thử coi đến cái đời con cháu của họ thì sao? Sự ăn chơi bạc nhược. Cho nên đó chính là cái cơ hội cho những cái nước ngoại bang xâm lăng, và đó cũng chính là cái ác chứ còn cái gì nữa. Cho nên thiện thực sự là luôn luôn thắng ác, mà chính cái người làm những cái thiện đã ngủ quên đến chiến thắng của mình, cho nên cái ác mới phát sinh mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy một điều rõ ràng là thiện sẽ thắng ác. Rồi trong xã hội này có nhiều người ủng hộ cái việc làm thiện rất là nhiều, nhưng mà cái người làm thiện rất là ít. Mọi người đều thấy được thiện là tốt, ủng hộ rất là nhiều, nhưng mà làm rất là ít. Tại vì đơn giản là sao? Người xưa nhảy như vậy này: tùng thiện thì như đăng, tùng ác như băng. Có nghĩa là làm việc thiện thì cũng giống như là leo ngược lên núi, còn làm việc ác thì cũng giống như trượt xuống dốc. Mà leo lên núi thì có dễ không quý vị? Rất là khó, còn trượt xuống núi thì quá chi là dễ. Mà hơn nữa là cái người làm thiện đó là người ta hay phải chịu thiệt thòi về vật chất cũng như là tinh thần, cho nên nói thì nói như vậy thôi, nhưng mà có mấy ai được làm, có mấy ai làm điều thiện, cho nên ủng hộ thiện thì nhiều mà làm thiện thì cũng chả được bao nhiêu. Rồi một cái vấn đề câu hỏi như thế này nè, như vậy cái ác á, nó có cái sức mạnh hơn cái thiện, thì tại sao cái ác nó vẫn không thắng thiện? Câu hỏi này khác câu hỏi lúc trước quý vị. Tại sao cái ác nó vẫn không thắng cái thiện? Hồi nãy là cái thiện luôn luôn thắng cái ác, nhưng mà tại sao cái ác lại không thắng cái thiện? Ở đây chúng tôi đưa ra cho quý vị một vấn đề như thế này. Ví dụ như nếu như một có một cái người nào đó, người ta rơi xuống hố phân, thì cái việc làm đầu tiên của người đó là gì quý vị? Anh ta sẽ tìm cách để mà thoát khỏi cái hố phân đó. Thì cũng vậy, trong xã hội cũng có rất là nhiều cái thành phần không tốt. Người ta làm những cái việc xấu, nhưng mà trong cái tâm tư của họ, họ luôn hướng về cái điều thiện. Không một cái người ăn trộm nào mong muốn người ta gọi mình là cái kẻ ăn trộm. Và cái người ăn trộm đó cũng hy vọng rằng sau khi chiếm được một chút định nào đó, người ta sẽ trở về với cái con đường thiện. Và cái sự trở về đó chính là cái sự trở về chân chánh. Và tất cả chúng ta là người con Phật phải hoan hỷ và chấp nhận cho đường này, cho cái điều này. Mà trở về thiện tức là khi đó chúng ta đã hướng đến cái con đường chân chánh giác ngộ của Đức Phật. Chỉ cần hướng thiện là có cái sự giác ngộ, có cái sự bình an. Phật giáo hay nói chúng ta câu là gì? Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, buông dao xuống là thành Phật. Cho nên cái ác tuy là như vậy nhưng mà người ta vẫn luôn hướng thiện, thưa quý vị. Vì vậy người Phật tử chúng ta phải nên phát khởi cái tâm thương hơn là ghét những cái người đang làm việc ác. Có một điều như thế này nè, cái câu hỏi này nghe nó thừa. Tại sao chúng ta lại nỗ lực làm cái việc thiện? Cái này quý vị Phật tử chúng ta mà không biết nữa thì cũng hơi là mệt đó nha. Tại sao chúng ta lại nỗ lực làm điều thiện? Tại vì đơn giản, làm điều thiện thì cái thân tâm của chúng ta nó được an vui, được nhẹ nhàng, được thanh thản. Còn làm điều ác thì nó khổ đau. Người xưa cũng nói là gì? Quân tử thản đạng đạng, tiểu nhân trường thích thích. Có nghĩa là cái người quân tử luôn luôn an vui, còn cái kẻ tiểu nhân thì luôn luôn sống trong sự lo âu sợ hãi. Người quân tử ở đây chỉ cho cái người là làm thiện, làm lành, còn cái người tiểu nhân chỉ cho là những cái người làm ác. Vậy thì cái hành động thiện hay ác là tùy ở tất cả quý vị, tùy ở tất cả mọi người thôi. Tất cả chúng ta sẽ chọn lấy một cái. Thiên đường địa ngục môn tương đối, nhầm quân na vạn nhất điều hành. Thiên đường địa ngục chia hai cửa, chọn lấy một cửa tùy quý vị mà thôi. Kính thưa quý vị, trong tất cả các cái nền giáo dục của tôn giáo hay một lĩnh vực nào đó, cái việc mà chủ trương lấy thiện diệt ác là cái điều mà người ta luôn nêu cao, luôn được tôn trọng và luôn được mọi người ủng hộ. Tuy vậy, nếu nói Phật giáo chỉ xuất hiện trên cuộc đời này, Đức Phật thì hiện ra cuộc đời này để mà dạy cho người ta bỏ ác thu thiện, thì Đức Phật cũng không bao giờ xuất hiện ra cuộc đời này. Cái chính mà Đức Phật xuất hiện ở cuộc đời này đó là giúp cho tất cả chúng sanh thoát khỏi cái khổ đau luân hồi sanh tử, thoát khỏi cái vòng xoay của thiện ác. Tại sao? Tại vì làm ác sẽ đọa địa ngục, làm thiện mà không tu cái hành thanh tịnh, sinh lên cõi trời, được phước báo cõi trời, hết phước rớt cái tọt, như vậy là cũng đọa địa ngục. Như vậy là tất cả các cái giáo lý mà dạy cho người ta làm thiện làm ác không, mà không dạy cho người ta cái sự thanh tịnh để vượt thoát khỏi luân hồi sanh tử, thì đó vẫn chưa là sự rốt ráo. Cho nên cái sự xuất hiện của chư Phật, của chư Bồ Tát là chủ yếu là dạy cho chúng ta thoát khỏi cái ta bà khổ đau này. Đó là cái điều mà chúng ta thấy khác biệt của Phật giáo đối với tất cả các cái tôn giáo cũng như là các cái tổ chức trong xã hội. Cho nên nhà học giả Alexandre David New, người Pháp, nói như thế này, cái con đường tu Phật xưa nay của người Phật tử thường thường là tu theo cái hướng tu thiện, làm lành tích đức để mong hưởng được cái sự an lạc cũng như là được sanh về cõi trời. Nhưng mà người ta lại không biết rằng chính người ta đang tự dùi mài cho mình một cái sách bằng vàng. Nhưng mà thật sự cái sách bằng vàng đó với cái sách bằng sắt nó không có khác cái gì cả, nó cũng đều là trói buộc tất cả chúng ta trong cái vòng khổ đau sanh tử luân hồi này. Cho nên Phật giáo, người tu theo Phật giáo là cái người mà vượt thoát khỏi cái vòng thiện ác để mà đạt được cái sự thanh tịnh, được cái sự giải thoát. Bây giờ chẳng hạn chúng ta nhìn cái quạt này chẳng hạn. Cái quạt này mà muốn chạy được thì cần cái yếu tố gì quý vị? Cần hai cái yếu tố. Đó là một cái dòng điện âm và một cái dòng điện dương. Mà muốn ngắt cho cái quạt này đứng thì làm sao quý vị? Chúng ta phải ngắt điện đi. Mà ngắt điện ở đây có nghĩa là chúng ta ngắt đồng thời hai cái dòng điện. Đó là dòng điện âm và dòng điện điện dương. Cộng vậy, cái người Phật tử mà muốn tu tập thoát ra khỏi cái cõi ta bà này thì chúng ta phải ngắt đi hai cái dòng, đó là dòng thiện và dòng ác. Nói như vậy không phải là chúng ta bỏ qua cái thiện. Nếu như chúng ta bỏ qua cái thiện như vậy là chúng ta sai lầm. Mà người Phật tử chúng ta lấy cái thiện làm cái nền tảng để tu tịnh nghiệp. Cho nên người Phật tử chúng ta tu để mà thoát ra khỏi thế gian, thoát ra khỏi cái ngục tù và thoát ra khỏi cái cõi trời, mà hướng tới cái sự giải thoát chân chính. Cho nên quý vị, lát nữa quý vị đọc ở đây sẽ có một câu là: chúng con không có cầu phước báo nhân thiên nhì thừa, mà chúng con chỉ cầu quả vị tối thượng thừa. Lát quý vị tổng sám hối thì sẽ thấy. Mà ở đây hồi nãy giờ chúng tôi có nói một quý vị một cái vấn đề, đó là gì? Đức Phật đã trao cho chúng ta một cái thanh gươm báu nhỏ gọn, nhẹ nhàng, nhanh chóng mà hiệu quả để mà giúp chúng ta giải thoát. Đó là gì quý vị? Pháp môn niệm Phật. Mà pháp môn niệm Phật cũng không có gì là phải khó khăn cho lắm, mà chỉ đơn giản là Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, có lẽ cái vấn đề này sẽ quý vị mọi người sẽ có một cái cách lý giải khác nhau. Nhưng mà hôm nay khi mà thời lượng chương trình không có cho phép chúng tôi tiếp tục nữa, thì hy vọng qua những cái gì mà chúng tôi chia sẻ, quý vị sẽ có thật là nhiều cái sự suy nghĩ cho sâu sắc để mình sống thật là tốt đẹp trên cuộc đời này. Cũng giống như là người xưa nói là: nhân sanh từ cổ thủy vô tự, lưu thụ đang tâm chiếu hạng thanh, hỏi từ xưa đến nay ai không chết, chết để lòng son rạng sự sanh. Mà cái sự sanh của người Phật tử của chúng ta đây là cái chết sanh về cõi cực lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức. Kính thưa quý Phật tử, lần đầu tiên chúng con lên được đây để chia sẻ, rất là cảm giác rất là mới mẻ và cũng có một phần nào đó run sợ. Cho nên cái vấn đề chia sẻ chúng con có thể là chưa được hay cho lắm, cái giọng chưa được ngọt ngào, chưa được khúc chiết, thì cũng kính mong tất cả quý vị chúng ta hoan hỷ mà bỏ qua cho. Chúc tất cả chư tôn đức, quý vị Phật tử có một buổi sám hối thật là an lạc. Nam mô A Di Đà.
Hãy đăng cho tâm con định hướng, nhưng vì mãi si mê nên chẳng biết đường về. Ngài là con thuyền lớn chuyên chở đàn con thơ, đã bao đời trôi nổi trong biển đời mênh mông. Hỡi người đang lạc lối, xin hãy mau trở về nương cửa Phật từ bi, sám hối tam nghiệp tôi. Phật từ bi chứng giám cho tấm lòng con thơ. Phật từ bi thương xót khi lòng con thành tâm sám hối, chưa bỏ lối lầm xưa. Ngài ban cơn mưa bão cho cây có xanh tươi, cho cuộc sống ra sao, cho nỗi sầu mà.